Bước thứ hai, chúng ta ngồi tòa Như Lai không vào nhà Như Lai không phải chúng ta ở dưới một ngôi chùa hay bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào chúng ta có Phật chất, chúng ta có lòng từ bi, chúng ta có tâm hồn hỷ xả, thì lúc đó chúng ta có nhà Như Lai. Và nếu lúc nào chúng ta tu hành đến một độ cao, đạt được một kết quả của trí tuệ, thấy được rằng tất cả các tướng đều không có thật tướng của nó, giống như kể cả cái chuông, thì nói bây giờ cái chuông nó bị theo đánh nghe tiếng kêu gọi là chuông, mà nếu khi rớt xuống nó bể rồi, người ta thảy vô đồng thì nó chảy thành đồng, cho nên thấy cái tướng này gọi là chuông. Nhưng mà nếu úp lại mà không gọi là cái chuông nữa thì gọi là cái gì? Không biết nói là cái gì nữa. Bây giờ úp lại về không phải chuông rồi. Nếu mà khi nào lật lên mình đánh có tiếng gọi là chuông, rớt xuống bể thì không còn là tiếng chuông nữa. Đem thảy vô lò nấu chảy thành đồng thì nó trở thành đồng, nó không có thật tướng của nó. Cho nên khi nào mình thấy vậy, mình không chấp mắt, không bị khổ đau bởi nó, thì người đó là gì? Người đó chứng được cái gì? Cái pháp không. Việc này nó hơi khó, cho nên thầy mới nói rằng đó là giai đoạn thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề, một vấn đề mà nó có một cái tính chất quan trọng. Bởi vì thế giới này, khi các Phật tử vào chùa để hiểu được ba khía cạnh và trở thành một người pháp sư pháp hoa, để có thể chia sẻ được cái sức chịu của mình với mọi người, thì chúng ta cần phải có những cái sức mạnh. Sức mạnh đó là sức mạnh của tâm linh, sức mạnh của trí giác. Và sức mạnh đó là nó một cái nỗ lực bên trong của chúng ta, mà không phải chúng ta cầu cạnh bên ngoài. Kể cả đến khi nào chúng ta có con mắt để thấy được tất cả các pháp đều là không, chúng ta cần phải có trí tuệ. Cho nên vì vậy đó, các vị thấy rằng có một cái người mẹ hỏi với đứa con gái của mình rằng: con có thể cho mẹ biết rằng trên đời này và trong thân thể con người cái gì là quý giá phải không? Thì đứa con trả lời đủ thứ, là đôi mắt, là cái tai, là nguyên cả con người, là mái tóc. Tất cả những gì nó trả lời, mẹ nói nó đều lắc đầu, không phải là kỹ quý giá nhất. Cho đến thời gian mỗi ngày mỗi trôi qua cho đến một lúc kia, khi mà ông nội nó chết đi, ông nội nó nằm xuống, ba nó đưa ông nội nó ra nơi nghĩa địa. Ba nó là một người rất cứng rắn, không bao giờ chảy nước mắt. Nhưng mà ngày đưa ông nội nó ra nghĩa địa, ba nó đứng nghĩa là khi quan tài hạ xuống, nắm từng nắm đất thảy lên và thương tưởng người cha của mình. Cho nên ba nó đứng gục mà khóc, thì lúc đó gục trên vai mẹ của nó mà khóc. Thì mẹ nó mới nói rằng: gần mười mấy năm nay con chưa bao giờ trả lời đúng câu hỏi của mẹ, cái gì là cái quý giá nhất trong đời. Hôm nay mẹ sẽ chỉ cho con. Đôi vai của con, đôi vai của mọi người là cái quý nhất trên đời. Con biết tại sao không? Tại vì tất cả mọi người trên đời một lúc nào đó họ sẽ cần một đôi vai để dựa. Hai bên chúng ta cũng có lúc sẽ khổ đau, sẽ cô đơn, và chúng ta cần có một đôi vai để dựa. Dựa vào trong vai vợ hoặc chồng hay là con cái cũng cần một đôi vai của cha mẹ để dựa, để tựa đi bớt những nỗi cô đơn, những nỗi chịu đựng mà mình không chịu đựng của cuộc đời. Thì cái quý giá của con người đó chính là đôi vai. Và đôi vai của chúng ta, đôi khi chúng ta cần phải để cho cuộc đời dựa. Cuộc đời có quá nhiều khổ đau, có quá nhiều mệt mỏi, cho nên người ta có thể nương tựa mình, thì mình cũng sẵn sàng để giúp đỡ. Bởi vì chúng ta không có gì quý giá hơn là cái mà tự thân chúng ta có thể làm điểm tựa cho người khác. Đó là đôi vai. Đức Phật Ngài cũng muốn nói điều đó. Ngài nói khi các Phật tử đi vào cuộc sống để trở thành một người truyền đạt được cái tư tưởng, cái Phật chất, cái Phật tánh này, thì các Phật tử không phải trang bị những cái màu sắc của những người con Phật, mà các Phật tử trang bị những chất lượng để trở thành người con Phật. Đó là gì? Đó là lòng từ bi, đó là đức bao dung, đó là sự vị tha, đó là lòng nhẫn nhục, và đó là trí tuệ để không chấp mắt vào một vấn đề. Như vậy người đó có thể làm đôi vai cho kẻ khác dựa được, và người đó có thể tìm được chánh pháp của Như Lai. Trước khi tóm lại, thầy xin kể cho các vị nghe một câu chuyện. Và câu chuyện này các vị sẽ hiểu nó liên hệ tới thiền, nhưng cũng đồng thời là những gì mà chúng ta thấy rất là cần thiết trong cuộc sống. Có một ông vua một hôm nọ có suy nghĩ rằng: làm thế nào để trả lời được ba câu hỏi? Nếu khi nào người nào có thể trả lời được ba câu hỏi này thì người đó có thể gì? Có thể thành tựu tất cả các việc, hoàn thành tất cả các việc và sống một cách hạnh phúc trong đời này. Và ba câu hỏi cũng đưa ra đó là gì? Ba câu hỏi đó đơn giản thôi, nhưng mà hỏi để người ta trả lời. Suốt 5 năm, 10 năm mà không ai trả lời thì ông có thể thỏa mãn hết. Câu hỏi đó là gì? Thời gian nào là thời gian quan trọng nhất? Nhân vật nào là nhân vật tối quan trọng nhất trong đời này của mình? Và việc làm nào, công việc nào nào là công việc ưu tiên nhất trong đời của mình? Thì các vị thấy là người ta sẽ trả lời rất nhiều cách. Thời gian nào là thời gian quan trọng, công việc nào là công việc quan trọng, và nhân vật nào là nhân vật quan trọng. Cho nên nếu mình đi làm á, mình đi làm á mà có nhân vật quan trọng nhất của mình là gì? Ông boss. Bởi vì ông cho ông đuổi sở thì mình bị lay off, không có trả tiền nhà. Nhưng mà nếu mình ở nhà mình làm người phụ nữ nội trợ đó, mình nấu ăn nấu uống nhiều đó, thì ông xã mỗi lần đi về có cơm ăn thì nói ở nhà tôi quan trọng nhất là bà xã của tôi. Đó. Mỗi người trả lời một khía cạnh, không cái nào làm ông vua thỏa mãn hết. Cho nên một hôm nọ ông nghe là trên núi kia có một vị đạo sĩ tu có nhiều thần thông, mà người này còn có nhiều khả năng trí tuệ, cho nên ông quyết định lên để hỏi ông đạo sĩ này. Khi ông đi ngựa đến chân núi rồi, ông nghĩ rằng nếu bây giờ mình đem ngựa lên, đem quân, đem lính lên á, thì không có xứng đáng để đi lễ mà hỏi một đạo sĩ. Cho nên ông kêu là ngự long quân của ông, lính của ông ở cái này để một mình ta lên thôi. Mà ông giả gian giống như một người nông phu vậy, lộ bộ lên trên cái chỗ đó là am thất của ông đạo sĩ để hỏi. Thì khi lên là ông thấy ông đạo sĩ này già rồi, giống như già già điếc tiết vậy đó, không thèm dòm đó ông nữa. Ông chào rồi ông kia cũng cười cười gật đầu thôi. Thì ông thấy ông đạo sĩ này đứng cút đất cút đất. Ông nói ngài cút đất đi cực quá vậy, già lớn tuổi rồi, thôi để tôi cút tiếp ngài. Rồi bắt đầu các vị biết không, ông dành cái cút của ông đạo sĩ, ông vừa cút thì ông đạo sĩ cũng không trả lời, đứng uống nước. Thì trong lúc ông vừa cút ông vừa hỏi, ông nói rằng tôi xin được hỏi ngài ba câu hỏi, xin ngài hãy vui lòng trả giùm tôi. Đó là thời gian nào là thời gian quan trọng nhất trên đời, và câu hỏi thứ hai là nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất và ưu tiên nhất trong đời, và câu hỏi thứ ba là công việc nào là công việc quan trọng nhất trong đời. Ông đạo sĩ chẳng thèm trả lời, ông cứ uống nước, xong rồi ông ngó trời ngó trăng. Ông này cứ cuốc cái cuốc cái cuốc, rồi một lát mệt mỏi xong rồi đó là ông đạo sĩ dành cuốc lại. Hai người làm cho tới gần chiều sẩm tối, thời gian đi qua mau cũng không hay. Rồi cuối cùng ông mới nói rằng tôi đứng đây từ trưa cho tới chiều chỉ hỏi ngài ba câu hỏi, và ngài nổi tiếng là một người hiền nhân, là một người có đầy đủ trí tuệ, mà ngài không trả giùm tôi trả lời. Cho nên trước khi tôi về, tôi muốn nhắc lại một lần nữa, nếu ngài thương tình xin hãy trả lời giùm ba câu hỏi cho tôi. Thì ông đạo sĩ ông nói sao được, ông nói xin ngài hãy nán lại một chút xíu nữa. Thì lúc đó ông thấy nữa là có một bóng người chạy ngang qua, vừa chạy vừa lụp xụp mà tay thì ôm ngực về, máu chảy giọt giọt xuống. Thì bây giờ đó là ông vua thấy cái người bị thương vậy, cứ mau mau cùng đạo sĩ cứ ôm cái người bị thương đó vào ở trong gì, vào ở trong cái liều của đạo sĩ. Xong rồi ông vua mới cởi áo người bị thương, thấy bị đâm 2-3 nhát, rồi có 2-3 người mới bắt đầu xúm nhau làm thuốc, rồi dưới nước làm cho người kia cầm máu. Và vua làm một cách rất nhiệt tâm, coi cái vết thương đó chuẩn bị chữa trị. Và cuối cùng cho đến một thời gian rất dài, nửa khuya hôm đó thì người bệnh nhân mới hết chảy máu. Rồi nhà vua thấy vậy không biết làm gì bây giờ, lỡ ngồi rồi phải ngồi canh cho đến sáng hôm sau cho người đó tỉnh dậy. Khi mặt trời vừa bừng sáng thì lúc đó cái người bệnh nhân tỉnh dậy. Bây giờ cái người bị thương nhìn nhà vua, xong rồi nhìn thật kỹ xong mới ngồi dậy, cứ quỳ xuống nói là xin bệ hạ hãy tha tội cho thần. Hỏi thanh là ai mà tại sao ta là tha tội, tại sao biết ta là vua? Nói tôi là kẻ thù truyền kiếp của bệ hạ, bởi vì bệ hạ đã từng giết cha tôi, từng giết anh tôi, cho nên tôi muốn giết bệ hạ để trả thù. Hôm qua tôi đã phục kích cái chân núi, chờ đợi ngài từ trưa cho tới chiều để mà khi ngài đi ngang qua con đường tôi sẽ giết ngài. Nhưng mà vì thời gian tôi qua quá mau mà ngài là không xuống, tôi nôn nã xuất hiện cho nên bị vệ sĩ của ngài vây đánh, tôi đã bị thương chạy thoát thân. Không ngờ chạy lên đây tôi là được chính tay của ngài cứu sống tôi, cho nên ơn đức này tôi không bao giờ quên. Và những gì mà nghĩa là hận thù xưa tôi không còn nữa, bây giờ tôi là kẻ có tội, xin ngài tha tội cho tôi. Bây giờ ông vua ông không ngờ, ông ngờ rằng chỉ một đêm mà bao nhiêu thay đổi, chỉ một đêm mà mình cứu được một người mà đó là kẻ thù của mình, và không ngờ rằng chỉ một cái cứu đó mà mình đã quá giải được mối thù truyền kiếp. Cho nên mỉm cười ông tha thứ, ông nói thôi được rồi, khanh yên tâm đi, ta sẽ không có bắt tội khanh đâu, ta phải cho người cứu giúp cho Khanh. Rồi ổng chuẩn bị, ổng cứu từ, ổng đạo sĩ ổng về. Nhưng mà trước khi ổng quay về, ổng vẫn hỏi là câu nổi anh rằng ngài vẫn chưa trả lời cho tôi thỏa mãn dù một đêm tôi qua. Đó là gì? Đó là thời gian nào là thời gian quan trọng nhất, công việc nào là công việc quan trọng nhất, và nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất. Thì ông đạo sĩ nói, tôi đã trả lời ngài từ hôm qua tới giờ rồi. Hỏi ngài trả lời cho tôi đâu? Đạo sĩ mới chỉ dẫn, thời gian quan trọng nhất là thời gian ngài giúp tôi để làm miếng đất mà không thấy thời gian, cho nên ngài mới không xuống núi và không bị hại. Thời gian quan trọng nhất là thời gian mà ngài đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết để giúp đỡ và cứu giúp cho người này. Còn công việc nào là công việc quan trọng nhất là lúc nào thấy người ta đau khổ và sắp chết mà ngài bỏ luôn cả ngay vua của ngài, bỏ luôn cả vị trí của ngài mà sẵn sàng thức suốt đêm để chăm sóc vết thương cho ông ta. Đó là công việc quan trọng nhất. Đó. Nhân vật nào là quan trọng nhất? Nhân vật đối diện mà ngài đang cứu giúp, đó là nhân vật quan trọng nhất. Câu chuyện nó cái chừng đó thôi. Nhưng mà xin thưa các vị, nó có một cái ý thiền khác. Đó là ý gì? Thời gian quan trọng nhất cho mọi người chúng ta là thời gian của hiện tại. Cho nên đừng ước mơ tương lai, cũng đừng chạy tìm về quá khứ. Hãy sống trong hiện tại. Biết trong hiện tại là biết mình đang ở trong một hoàn cảnh rất là hạnh phúc, chứ không có khổ đau. Đừng có để tâm tư của mình quá ước mơ nhiều chuyện, quá lo lắng nhiều chuyện, quá suy nghĩ nhiều chuyện, để rồi cuối cùng mình tự dấn thân vào những hạnh phúc viển vông. Cái thứ hai, nhân vật nào là nhân vật quan trọng? Là ai các vị không? Là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là những người này cùng sanh cùng tử và khổ đau và vui vẻ với mình suốt cả cuộc đời. Đây là nhân vật trước mắt mình quan trọng nhất mà mình phải biết. Rồi cuối cùng, việc nào nào, việc làm nào gọi là việc làm công việc quan trọng nhất? Đó là việc làm thế nào để hạnh phúc cho những người thân yêu nhất đối diện với mình. Đó là việc làm quan trọng nhất. Còn nếu mà các Phật tử cứ chạy dông chạy dài, cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nói đi chùa làm phước, bố thí cúng dường, làm đủ thứ cả, nhưng mà mình khi đi về á, thì mình bỏ bê vợ chồng, bỏ bê con cái, làm cho gia đình xào xáo, thì cái việc mà mình gọi là mình cứu nhân độ thế đó, mình lại mang đau khổ cho gia đình của mình. Cho nên cái đối tượng trước mặt mình là ai? Đối tượng trước mặt là những người thân yêu nhất mà mình không có thể hóa giải được, không giúp đỡ được, mình không mang lại hạnh phúc cho họ, thì mình sẽ không thấy thời gian là quý báu. Cho nên các vị nhớ, ngày mà người ta đi vượt biên, ngày mà người ta rời bỏ đất nước á, nhiều người nói rằng cho tới nước Mỹ, nước Canada, nước Úc cũng được, tới đó thì bán bánh mì cũng được, nhưng mà tới đây mình không chịu bán bánh mì, phải không? Tới đây mình phải làm phải có cái chết cho đàng hoàng. Một ngày á, là bây giờ trả mình 2 đồng mình chịu không? Không, làm phải 20 đồng mình mới chịu. Rồi không phải vậy đâu, tới đây rồi á, chiếc xe mà khỏi đời 90 không thèm đi, rồi ước mơ chiếc xe có đời 2002, phải có kiến điện, phải có sân gấp, phải có, nói chung là tất cả đều phải có mâm đúc đủ thứ hết, an toàn tối thượng. Vậy rồi mình sẽ chạy đua trên những con đường của danh vọng đó mà mình bỏ đi những cái gần gũi của mình. Vì vậy mình sẽ không thấy thời gian nào là thời gian quan trọng. Cái ước mơ của mình ngày xưa, chỉ cần tôi tới đây rồi tôi đi nữa là bán bánh mì cũng được, không ai chịu bán nữa hết. Thậm chí có người nói rằng đó là cho tôi đi qua tới đảo rồi mà cho tôi qua đặt biết nào là tôi cạo đầu ăn chay 1 tháng, qua đó rồi cũng quên cạo. Nghe nói bên này cạo đầu lạnh quá mà không có chùa, cho nên thôi cho con để dành trở lại đó. Cho nên nghĩa là mình ước mơ những chuyện vậy, rồi cuối cùng đến đây mình không thực hiện được. Không thực hiện được. Rồi các vị có thấy không? Cho nên nếu chúng ta cứ truy đuổi những hạnh phúc, những cái ước mơ, những cái ham muốn, mà trong khi cái thời gian là hiện tại, hạnh phúc là những người đối diện, và công việc quan trọng là chăm sóc và thương yêu những người thân của mình, chúng ta không có làm được. Chúng ta cứ sống bên ngoài, cứ đi lang thang bên ngoài, cứ suy nghĩ chạy những chuyện viển vông, chạy theo những hạnh phúc và toan tính của mình, cuối cùng để lại những người thân yêu chúng ta phải khổ đau, phải phiền muộn. Thì ngay lúc đó chúng ta không bao giờ hiểu được làm thế nào để vào nhà Như Lai, làm thế nào để được nữa là mặc áo Như Lai, và làm thế nào để ngồi được tòa Như Lai. Vĩnh viễn không bao giờ đạt được hạnh phúc mà Đức Phật đã trao cho chúng ta. Hôm nay trong một cái duyên lành ngắn ngủi, tức là trở lại đất Toronto và gặp các Phật tử đây, có thể nói là có người quen, có người lạ, nhưng mà